Rừng Goshinga, hương thơm trăng sáng. Chiều tối sau giờ thiền định, tôn giả Đại Mục Kiền Liên đi kinh hành dọc theo hàng cây sa la, qua nở ngạt ngào hương. Chợt ngài dừng lại nhìn rừng trăng sáng lấp lánh sương, tự nghĩ: thời gian trôi qua quá nhanh, mới đó mà ta đã mấy mươi năm sống an lạc trong giáo pháp này, tóc trên đầu cũng đã lắm tấm bạc, đã khá lâu bận đi du quá nhiều phương, ta ít có cơ hội đàm đạo với tôn huynh Xá Lợi Phất. Nay thì các vị đại trưởng lão tôn túc đều có mặt đầy đủ ở rừng Goshinga này, thật là một cơ hội hiếm có. Thế rồi tôn giả Đại Mục Kiền Liên ghé sang chỗ độc cư của tôn giả Đại Ca Diếp. Này tôn huynh kính mến, rừng Goshinga đêm thanh trăng tỏ, hương hoa sa la thơm ngát cả không gian. Đây phải chăng là thời mà chúng ta nên viếng thăm tôn giả Xá Lợi Phất để đàm đạo? Phải đấy tôn giả, tiện đường ta qua chỗ tôn giả A Nậu Đà La và rủ vị ấy cùng đi luôn thể. Tôn giả Ananda đi kinh hành gần đấy nghe được, ngài đến chỗ tôn giả Ly Bà Đa. Này tôn huynh Ly Bà Đa, đêm thanh trăng tỏ, hương hoa sa la thơm ngào ngạt như hương trời. Các vị tôn túc đại trưởng lão đều đang đi đến tôn giả Xá Lợi Phất để đàm đạo. Vậy thì đêm nay quả thật là hy hữu. Tôn giả Ly Bà Đa nói, thế thì chúng ta cùng đến đấy để nghe pháp. Tôn giả Xá Lợi Phất thấy cả năm vị đồng đến thăm, bèn cất lời chào tươi vui. Hoan hỷ thay chư hiền, vinh hạnh thay là gốc rừng này. Đêm rằm sáng trăng, chư hiền đã quá bộ đến đây. Cây sa la trổ bông cùng khắp, hương thơm ngạt ngào không gian. Rồi tôn giả Xá Lợi Phất nhìn tôn giả Ananda. Hiền giả Ananda cũng đến đây. Thiện lai hiền giả Ananda, vị thị giả Đức Đạo Sư, vị hầu cận Đức Đạo Sư. Này hiền giả Ananda, khả ái thay khu rừng Goshinga, đêm rằm sáng trăng, hương hoa sa la di diệu như hương trời. Hiền giả nghĩ sao? Một vị tỳ khưu tu tập như thế nào có thể làm sáng chói khu rừng Goshinga? Thưa tôn huynh, tôn giả Ananda đáp, theo thiện ý của đệ thì vị tỳ khưu nghe nhiều giáo pháp, gìn giữ điều đã nghe, tích lũy điều đã nghe. Những pháp xe thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa đầy đủ, nói lên phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh. Những pháp ấy được vị đa văn gìn giữ kỹ, được ý tư duy, được tri kiến khéo quan sát. Khi có cơ duyên, thuyết pháp lại cho tư chúng nghe với văn cú viên dung lưu loát, với mục đích đoạn trừ tất cả phiền não ngủ ngầm ở trong tâm. Thưa tôn huynh, theo đệ, hàng tỳ khưu như vậy có thể làm sáng chói khu rừng Goshinga. Tôn giả Xá Lợi Phất quay sang tôn giả Ly Bà Đa. Hiền giả Ananda đã nói lên lý tưởng nguyện vọng của mình, và vị ấy đã thành tựu toàn mãn tuyệt hảo lý tưởng và nguyện vọng ấy. Còn quan niệm của hiền giả là thế nào? Thưa tôn giả, theo ý đệ, một vị tỳ khưu ưa thích đời sống độc cư, vui thú đời tịnh cư, nội tâm tu pháp tịnh chỉ, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, luôn luôn lui tới các chỗ không tịch. Vị tỳ khưu như vậy có thể làm sáng chói khu rừng Goshinga. Tôn giả Xá Lợi Phất nói, đúng là vậy. Đức tôn sư thường tán thán ca ngợi hiền giả là bậc thiền định đệ nhất, quả không sai chút nào. Còn hiền giả A Nậu Đà La, ý kiến của hiền giả thế nào? Vị tỳ khưu với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, quan sát ngàn thế giới như quan sát những đường chỉ tay trong lòng bàn tay của mình. Như vậy là vị ấy có thể làm sáng chói khu rừng Goshinga. Đúng là vậy thật. Đúng hiền giả là vậy thật. Còn ngài Đại Ca Diếp, quan kiến của tôn giả ra sao? Tôn giả Đại Ca Diếp trang nghiêm nói, theo tôi, vị tỳ khưu tự mình sống ở rừng núi, theo hành khất thực, mặc y lượm chỗ này chỗ kia, không quá ba y, hiểu dục tri túc, độc cư, không nhiễm thế tục, tinh cần tinh tấn, thành tựu giới hạnh, thiền định, trí tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Không những vị ấy sống như vậy mà còn tán thán tất cả những hành ấy, giáo giới cho những tỳ khưu sống theo những hành ấy. Vị tỳ khưu như vậy có thể nào làm sáng chói khu rừng Goshinga được chăng? Tôn giả Xá Lợi Phất tán thán, nhất định là sáng chói, tỏa hương thơm cho khu rừng giáo pháp. Tuyệt vời thay là đời sống ấy mà tôn giả là vị sa môn thành tựu cao cả lý tưởng và nguyện vọng chân chính của mình. Còn hiền đệ đời một kiền liên, theo đệ là đệ nhất thần thông chăng? Không phải vậy. Tôn giả đời một kiền liên mỉm cười, thần thông biến hóa là chỉ để du hí cho vui thôi. Đệ muốn nói đến một loại thần thông khác, giáo hóa thần thông chăng? Đúng vậy. Nhưng muốn toàn mạng giáo hóa thần thông thì cần phải tinh thông tạng A Tỳ Đàm, Abhidhamma, Thắng Pháp. Một vị tỳ khưu có thể làm sáng chói của rừng Goshinga thì vị ấy phải lào thông A Tỳ Đàm, để khi đàm luận được trôi chảy, lần ra được những cái ẩn mật thâm sâu tế gì của Pháp, để khi cần lại còn dễ dàng giáo giới cho tứ chúng nữa. Hay thay, đúng thay. Tôn giả sẽ lời phất ca ngợi. Và hiền đệ đúng là như vậy. Không phải ngu đệ. Tôn giả đề một kiền liên mỉm cười lần nữa. Trong giáo hội của Đức Tôn Sư, ngoài Đức Tôn Sư, có ai tinh thông A Tỳ Đàm, giảng dạy A Tỳ Đàm, làm cho khúc tiết mạch lạc rõ ràng, có hệ thống A Tỳ Đàm, bằng được 1/16 của đại huynh, hở bậc tướng quân chánh pháp? Mọi người nhìn nhau hoan hỷ. Đại mục kiền liên lại nói tiếp: bậc tướng quân chánh pháp khôn khéo là đệ nhất, ai ngài cũng tán thán ca ngợi, ai ngài cũng bảo là sáng chói của đường Goshinga, thế nhưng ngài lại không chịu nói quan kiến của mình. Tôn giả sẽ lệ phất bèn đáp: nói chứ, theo tôi, vị tỳ khưu nào điều phục được tâm, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, vị ấy muốn an trú tâm nào thì dễ dàng an trú tâm ấy. Như một vị vua hay một quan đại thần có một tủ áo đựng đầy áo đẹp với những màu sắc khác nhau, thế rồi vào buổi sáng, buổi trưa hay buổi chiều, vị ấy muốn mặc áo nào thì cứ tùy nghi lựa chọn. Này hiền đệ đầy một kiền liên, một vị tỳ khưu điều phục được tâm, hoàn toàn sử dụng được tâm mình như ý muốn, là vị tỳ khưu khả dĩ làm sáng chói của rừng Goshinga. Rồi hướng đến các vị trưởng lão, tôn giả cẩn trọng tiếp lời: nhưng mà này chưa hiện, chúng ta hãy đi đến Đức Đạo Sư. Đức Đạo Sư chỉ dạy vấn đề này như thế nào thì chúng ta cứ như vậy mà thọ trì. Khi Đức Thế Tôn nghe thuật lại ý kiến của từng vị, ngài nói rằng: ai cũng khéo trả lời, ai cũng nói đúng quan điểm của mình, ai cũng thành tựu xuất sắc lý tưởng ước nguyện mà mình muốn đạt. Tôn giả Xá Lợi Phất cung kính hỏi: vậy thì theo ý Đức Thế Tôn, vị tỳ khưu phải như thế nào mới sáng chói khu rừng Goshinga? Theo ý Như Lai thì đơn giản thôi. Vị tỳ khưu nào sau khi đi trì bình về, im lặng độ thực, ngồi kiết già, lưng dựng thẳng, ăn trú chánh niệm trước mặt với ý nghĩ ta sẽ ngồi thiền cho đến khi tâm ta khéo giải thoát các lậu hoặc, không có chấp thủ. Này Xá Lợi Phất, ấy là vị tỳ khưu làm sáng chói khu rừng Goshinga, làm sáng chói khu rừng giáo pháp của Như Lai. Ôi, quả thật là đêm thanh trăng tỏ, rừng Sa La thơm nức mùi hương. Khen ngợi và khiển trách. Đức Thế Tôn trong suốt cuộc đời hoằng hóa từng di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, đôi khi cùng với đại chúng mấy ngàn vị. Ta có thể hình dung cuộc lên đường vĩ đại, từng chiếc bóng một nối tiếp như cơn sóng vàng cuồn cuộn suốt mấy dặm đường. Giáo hội của Đức Tôn Sư được nổi tiếng thời bấy giờ là quy củ, trật tự và trang nghiêm nhất. Đó là nhờ chư tăng có một kỷ luật tinh thần tự giác rất cao, đồng thời cũng do nhờ tôn giả Xá Lợi Phất biết tổ chức, sắp xếp, hướng dẫn. Rõ ràng không phải làng mạc, thị trấn, thành phố nào cũng có thể có chỗ dừng chân, tạm trú cho mấy ngàn vị tỳ khưu. Và không phải xóm cư dân nào cũng có khả năng cúng dường vật thực cho chừng ấy tăng chúng đi trì bình. Mỗi lần ra đi như vậy, đại tín nữ Visakha là người phát tâm cúng dường. Rồi tôn giả Xá Lợi Phất ước lượng khả năng bộ hành của Đức Phật và tăng chúng để khoảng chiều tối là có nơi để tạm trú qua đêm. Sáng hôm sau sẽ đi theo lộ trình nào có thể đủ vật thực cũng phải được tính toán kỹ càng. Và bao giờ tôn giả Xá Lợi Phất cũng là vị tỳ khưu đi trong toán cuối cùng với các vị sư già yếu hoặc những người ốm bệnh. Ngài như là một người mẹ hiền với đàn con dại cần được chăm sóc. sẽ có rất nhiều vị tỳ khưu bị bạo bệnh hoặc quá yếu đuối phải rước lại dọc đường. Tôn giả sẽ lời phất, một số tỳ khưu và sa di trẻ trung năng động tháo giác sẽ cản đáng tất cả mọi trường hợp phát sinh. Một lần nọ, cũng vì những lý do kể trên mà tôn giả sẽ lời phất đã đến nơi rất khuya, lúc mọi người đã tình chỉ cả. Tình thất của ngài có người đã choáng chỗ và họ còn chiếm luôn tất cả mọi hành lang, mọi cội cây. Tôn giả lúc này đã già, lại đường xa bệnh nhọc, cái thân ấy cần được nghỉ ngơi, nhưng tìm khắp chẳng còn một chỗ nào. Thế là tôn giả phải ra ngoài trời, cột một tấm y tạm che xương, trải tọa cụ lên đất rồi ngồi kiết già suốt đêm. Sáng hôm sau, truyền đến tai Đức Phật do tỳ khưu La Hầu La kể lại. Xúc động chánh pháp, ngài triệu tập tăng chúng kể một câu chuyện xưa và giáo giới như sau. Này các thầy tỳ khưu, thuở xưa, trong khu rừng già nọ, có một con voi, một con lừa và một con chim đa đa kết bạn. Chúng sống thuận hòa với nhau. Chúng thường vui chơi, tụ họp, truyền giảng với tàn đại cổ thụ cành lá xum xuê đã hàng trăm tuổi. Hôm nọ, voi nói, chúng ta sống với nhau mà không hề biết đến người lớn kẻ nhỏ. Phàm lớn là anh, nhỏ là em, phải biết xưng hô, tôn kính bậc trưởng thượng chứ. Chúng nghe vậy lấy làm phải, bèn đồng ý. Lừa nói, vậy bạn voi không phải lớn xác to con mà làm anh trưởng đâu nha. Kẻ lớn người nhỏ là phải đem so tuổi tác, đồng ý thế chăng? Các bọn gật đầu. Lừa lại hỏi, bạn voi, bạn bao nhiêu tuổi rồi? Voi ngẩng đầu nhìn cây đại cổ thụ cao gấp cả hàng chục lần nó, nói rằng, tôi không biết, nhưng mà khi tôi lớn lên, cái giò của tôi có thể sờ đọt cây này một cách dễ dàng. Lừa cười, vậy là bạn còn nhỏ tuổi. Thuở tôi lớn lên, tôi cao ngang bằng cây đại cổ thụ này và tôi ăn những đọt lá của nó dễ như chơi. Cả hai bèn hỏi chim đa đa, còn bạn thì sao nào? Đa đa đáp, tôi không nhớ tuổi, nhưng tôi biết rõ, thuở ấy khi qua chơi trên Hy Mã Lạp Sơn, tôi ăn được một chùm trái cây ngon ngọt như mật ong. Khi bay ngang đây, tôi ỉa xuống một bãi phân. Trong ấy có một cái hạt nứt ra, mọc lên thành cây đại cổ thụ này. Voi cười, vậy ra tôi to con lớn xác mà tuổi lại nhỏ nhất, tôi sẽ làm em. Lừa là anh thứ của tôi, và chú Đa Đa nhỏ bé kia lại là anh trưởng. Từ đây chúng ta cứ theo thứ tự đó mà xưng hô để biết tôn kính kẻ già lão trưởng thượng. Đức Thế Tôn tiếp tục cất tiếng như chuông ngân. Này các thầy tỳ khưu, voi lừa Đa Đa là giống bàn sinh, noãn sinh. Thế mà chúng còn biết phân biệt tuổi tác, lớn nhỏ, tôn ti trật tự, biết xưng hô, tôn kính những kẻ lớn tuổi hơn mình. Còn trong giáo hội này, chuyện gì đã xảy ra? Như Lai thường coi Xá Lợi Phất như ngang hàng với Như Lai, là bậc trưởng thượng, thường tôn tăng đoàn, là đại đệ tử, là thượng thủ của giáo hội. Thế mà có một số các thầy tỳ khưu trẻ lại không biết tôn kính Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất niên cao, lạp lớn, suốt đời hằng quan tâm đến tứ chúng, đến sự phát triển của giáo hội, đến sự hoằng dương giáo pháp, nên ít có cơ hội để ý đến cái thân của mình. Vậy mà có một số các thầy không thấy rõ ân đức ấy. Xá Lợi Phất bao giờ cũng lo lắng công việc chung, từ trong ra ngoài, từ việc nhỏ đến việc lớn một cách chu tất toàn mạng. Xá Lợi Phất lo cho người bệnh, người già yếu, hướng dẫn giáo pháp không mệt mỏi, không bỏ quên dù cả những sa di nhỏ tuổi, quan tâm cả từng bữa ăn, một cái chăn để đắp, một cái mụn nhọt chưa lành cho chúng. Thế gian này không có một ông Xá Lợi Phất thứ hai với những phẩm chất tuyệt hảo như thế. Muôn triệu năm mới có được một người. Thế mà đêm qua, Xá Lợi Phất đã không có được một chỗ nghỉ. Dầu là một mái che, một góc hành lang, tình thất của ông ấy có người đã ngang nhiên chiếm chỗ. Thế là với một lá y che xương, mặc dầu thân không được khỏe, Xá Lợi Phất đã phải ngồi suốt đêm ở ngoài trời. Các thầy nghĩ thế nào? Các thầy là tỳ khưu, sống trong một giáo pháp phát triển tinh thần bậc cao. Mà tại sao còn có người tệ hơn con voi, con lừa, con chim đa đa trong câu chuyện kể trên? Đức Phật im lặng, Cả đại giảng đường im lặng. Có một số tỳ khưu xấu hổ cúi gằm mặt xuống, có một số vị thì học được bài học nghìn vàng. Tôn giả Sa Lợi Phất đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Sự giáo giới của Đức Tôn Sư là lợi lạc cho hội chúng, là hữu ích cho kỷ cương phép tắc của giáo hội. Nhưng ở đây chỉ có một số tỳ khưu còn trẻ tuổi, non dài, chưa được thuần thục trong giáo pháp mà thôi. Sau khi Đức Thế Tôn đã dạy rồi, có lẽ họ không còn dám làm như vậy nữa. Riêng đệ tử ở một đêm ngoài trời thì cũng chưa đến nỗi nào. Trong nhóm của tôn giả Đại Ca Diếp, đệ tử biết rõ có cả hàng trăm vị sống đời đầu đà khổ hạnh. Họ luôn ở dưới những chỗ không có mái che, mà tinh thần vẫn khang kiện, sức khỏe vẫn tốt. Đệ tử xin được thay mặt số chư tăng dài dột ấy sám hối với chân Đức Thế Tôn, vì một phần lỗi là do đệ tử chưa giáo giới đến họ một cách chu đáo. Thế rồi tôn giả Sa Lợi Phất đảnh lễ sám hối. Đức Thế Tôn bảo: "Thôi được rồi, ông hãy đứng dậy." Rồi hướng đến đại chúng, ngài dạy: "Từ rày về sau, tất cả sa di đều phải xem tỳ khưu là thầy, là cha của mình. Tỳ khưu cách nhau ba hạ lạp cũng phải được quy định sự tôn kính y như thế. Riêng các vị đại trưởng lão thì tăng chúng phải xem gần như ngang hàng Sa Lợi Phất, và Sa Lợi Phất lại gần như ngang hàng với Như Lai. Tất cả mọi chỗ nghỉ ngơi, trong nhà ăn, tại giảng đường, trên đường đi, đều phải có tôn ti theo hạ lạp. Như Lai không muốn có trường hợp xảy ra như hôm nay nữa. Sa Lợi Phất đã sám tội cho các ông. Vậy nếu không khôn ngoan hơn, lửa địa ngục sẽ thiêu cháy các ông. Chẳng ai cứu nổi các ông đâu." Lần nọ tại thành Devadaha, Đức Đạo Sư và tăng chúng đi vào làng, vào các rừng cây đi nghỉ trưa. Khi đi ngang một mái dòm bằng lá cây đan nhau thật im mát, gần bên một cánh đồng, Đức Thế Tôn thấy tôn giả Sa Lợi Phất đang ngồi an tĩnh trú sâu vào thiền định. Đức Phật đã nói chuyện với một số vị tỳ khưu đi bên cạnh: "Các thầy có thấy không, khi không còn bận rộn với công việc, Sa Lợi Phất thường tìm chỗ yên vắng để tĩnh cư. Dưới dòm mái che kia, Sa Lợi Phất như đang trú ở cõi trời Aviha thanh tịnh. Hãy lấy Sa Lợi Phất mà làm gương." Vào buổi chiều, Đức Thế Tôn lại đem tôn giả Sa Lợi Phất ra mà nói chuyện nữa. "Sa Lợi Phất là người am hiểu tin tưởng các giai đoạn từ đạo đến quả, từ tầng thánh thấp nhất cho đến tầng thánh cao nhất. Sa Lợi Phất có trí tuệ tiềm tàng thâm sâu, không chỉ ở nơi bốn tuệ phân tích mà thôi đâu. Nếu có kẻ hằng nói về một người rằng là người ấy đã đi đến chỗ thông suốt, hoàn toàn về mọi đức hạnh, an trú vào các cõi tâm cao thượng, giải thoát và giải thoát tri kiến cao thượng, thì người ấy là Sa Lợi Phất, chứ không thể là ai khác. Nếu có kẻ hằng nói rằng họ là đứa con thật sự của Như Lai, hiểu thông giáo lý của Như Lai, thực hành tuyệt hảo giáo lý của Như Lai, xứng đáng làm người thừa tự pháp bảo, thì kẻ ấy đúng là Sa Lợi Phất, chứ không còn ai khác nữa. Này các thầy tỳ khưu, Như Lai tuyên bố với tất cả sự trân trọng rằng người mà có thể lăn bánh xe pháp gần giống với Như Lai thì chẳng có ai ngoài Sa Lợi Phất. Các thầy hãy suy gẫm những điều mà Như Lai đã nói hôm nay." Đức Thế Tôn lúc này đã già yếu, nên đôi khi thuyết pháp ngài chỉ nói tóm tắt, cô đọng. Thế là tôn giả Sa Lợi Phất được chỉ định thuyết lại một cách rộng rãi, giải thích và triển khai đề tài cho đại chúng dễ lãnh hội. Sau đó, lúc nào tôn giả cũng được Đức Thế Tôn tán thán bằng cách này hay bằng cách khác: "Này các thầy tỳ khưu, quả thật là Sa Lợi Phất rất am tường pháp bảo, thấu hiểu pháp bảo một cách chính xác và rốt ráo. Nếu Như Lai cần chứng ông ta về pháp trong một ngày bằng bao nhiêu câu hỏi và bằng bao nhiêu đoạn ngôn khác nhau, thì Sa Lợi Phất cũng có thể đáp lại trong thời gian một ngày bằng những câu trả lời, bằng những đoạn ngôn khác nhau, chẳng thua gì Như Lai. Nếu Như Lai cật chứng ông ta trong một đêm, một ngày, hai đêm, hai ngày, cho chỉ bảy đêm, bảy ngày, thì Sa Lợi Phất cũng có thể giải vấn bằng một thời gian tương tự như thế, mà ngữ ngôn, đoạn ngôn vẫn trôi chảy lưu loát, không hề giáp giáp, không hề ngập ngừng. Vậy thì những điều mà Sa Lợi Phất đã dặn nói, hoặc chi tiết, hoặc triển khai chi tiết, các thầy cứ như thế thọ trì, vì nó cũng đồng với Như Lai thuyết vậy. Có lẽ vì quá ưu ái bằng lòng về người đệ tử hoàn hảo này, nên Đức Thế Tôn lại còn đem ra những ưu điểm khác nữa. Các thầy có biết không, Sa Lợi Phất lại còn có đầy đủ năm thiện xảo khác nữa. Chính nhờ năm thiện xảo ấy mà ông ta có thể chuyển pháp luân một cách vô ngại. Khi Sa Lợi Phất lăn bánh xe pháp, thì trên thế gian này, dầu là Ma Quân, Chư Thiên, Phạm Thiên hay Bà La Môn Ngoại Giáo cũng khó có thể phá rối, làm đảo điên hay tạo nên chướng ngại được. Năm thiện xảo ấy là gì? Một là biết rõ đâu là lợi ích cao thượng. Hai là rành rẽ về phương pháp giáo huấn. Ba là luôn luôn có biện pháp đúng đắn. Bốn là biết tùy thời. Năm là biết tùy cơ. Ngay chính Như Lai cũng chỉ có năm thiền xảo ấy mà thôi, không hơn, không khác. Khi lời tán thán ấy đến tai tôn giả Xá Lợi Phất, Ngài mỉm cười nói với chúng tỳ khưu rằng: Đức Thế Tôn nói rất đúng. Tuy nhiên, các vị có biết không, ngọn đèn và mặt trời đều có đủ năm tính chất giống nhau. Cháy bởi nhiên liệu, sức nóng, làm khô hơi nước, sát trùng, tỏa ánh sáng. Nhưng ngọn đèn thì làm sao so sánh được với mặt trời? Công hạnh và trí tuệ của Đức Thế Tôn đã trải qua 24 vị Phật tổ. Các vị phải biết như vậy. Tôn giả Đại Ca Diếp lại thường dạy các đệ tử: các người thường nên tìm đến tôn giả Xá Lợi Phất mà nghe pháp. Sau khi nghe tôn giả ấy thuyết rồi, các người sẽ cảm thấy như vừa được nếm thưởng những thức ăn thượng vị, di diệu cho cái lỗ tai và cho cả đầu óc của các người đấy. Đôi khi Đức Thế Tôn ca ngợi tôn giả Xá Lợi Phất chung với tôn giả Đại Mục Kiền Liên: hãy thân cận hợp tác và học hỏi nơi hai ông Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Họ là những sa môn thông thái và là những người có lòng từ quảng đại, không mệt mỏi, dìu dắt tất cả chúng sanh. Xá Lợi Phất như một người mẹ hiền, cho con sanh mạng, dốc dáng, mặt mũi. Còn Mục Kiền Liên giống như bà vú, có bổn phận chăm sóc, nâng niu, bồng bế, dưỡng dục cho trẻ mau khôn lớn. Hai người nhưng chỉ là một. Ngoại trừ vài trường hợp đặc biệt, Xá Lợi Phất hướng dẫn đệ tử đến quả vị A-la-hán. Còn đa phần, ông ta chỉ hướng dẫn đến nhập lưu. Và ba quả thánh sau cùng là bổn phận của bà vú nuôi Mục Kiền Liên vậy. Này các thầy tỳ khưu, đấy là tất cả những lý do tại sao trong tăng chúng có rất nhiều thầy thường ôm ấp nguyện vọng, lý tưởng trở thành một Xá Lợi Phất hay một Mục Kiền Liên. Và quả đúng là vậy, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là khuôn thước bằng vàng, là biểu tượng bằng ngọc, tốt đẹp nhất, thù thắng nhất cho tất cả các thầy học hỏi, noi theo. Tôn giả Xá Lợi Phất được Đức Thế Tôn tán dương ca ngợi khá nhiều mà bị khiển trách cũng lắm. Đôi khi là những lời khiển trách nhẹ nhàng thôi. Như chuyện Bà La Môn Dananchati ở cửa ngõ vào Dương Xá Thành. Từ lâu vì hâm mộ đức hạnh và trí tuệ của tôn giả Xá Lợi Phất mà ông ta thường cung kính cúng dường vật thực cho ngài. Trước đây ông Bà La Môn có một đời sống phóng dật, ác tâm thu góp của cải, nhiều vợ và con. Sau nhờ tôn giả Xá Lợi Phất giáo giới mà ông ta trở nên tốt đẹp hơn. Tuy ông Bà La Môn chưa quy y Tam Bảo, nhưng rõ ràng ông ta có tâm hướng thiện, là kẻ có trí. Khi đang thoi thóp trên giường bệnh, ông Bà La Môn cho người đến vấn an sức khỏe Đức Phật, sau đó tha thiết mong muốn được tôn giả Xá Lợi Phất đến thăm. Biết Bà La Môn Dananchati sắp chết, tôn giả Xá Lợi Phất đã cố gắng giảng giải cho ông ta thấy rõ nhân quả của từng cảnh giới từ thấp lên cao. Vượt qua sáu cõi trời dục giới, tôn giả Xá Lợi Phất lại giảng về tứ vô lượng tâm và bảo rằng muốn cộng trú với Phạm Thiên thì phải thành tựu trọn vẹn các tâm từ bi, hỷ xả, vô lượng, quảng đại, không hận, không sân. An tâm khi dẫn tâm ông Bà La Môn đến cảnh giới Phạm Thiên, tôn giả Xá Lợi Phất ra về. Đức Phật kêu lại hỏi rằng: ông Bà La Môn Dananchati có tỉnh táo không? Bạch: rất tỉnh táo. Ông Bà La Môn có chú tâm vào các thời pháp của ông không? Bạch: ông rất chú tâm. Ông ta là người có trí, biết nghe lời phải. biết ông ta có chú tâm, là người có trí, sao có nhiều cảnh giới cao hơn, nhiều pháp cao hơn, ông lại không thuyết, mà lại ăn trú ông Bà La Môn kia vào cảnh giới phạm thiên thấp thoại, rồi ông lại bỏ về đây. Tôn giả Xá Lợi Phất có lý do riêng của mình, nên ngài đáp: Bạch Đức Thế Tôn, những người Bà La Môn này suốt đời hằng cung kính phạm thiên, hằng ngưỡng mộ phạm thiên, nên đệ tử đã ăn trú ông ta ở cảnh giới ấy, thể theo lý tưởng và nguyện vọng của ông ta. Đức Thế Tôn im lặng hồi lâu. Này Xá Lợi Phất, Như Lai cũng biết ông Bà La Môn kia là người có trí, lúc sắp lâm chung vẫn có chú tâm, lý ra có thể đưa ông ta đến quả nhập lưu. Tiếc là ông đã không thấy rõ như vậy. Đức Thế Tôn chợt nói: Bà La Môn Dananjati vừa chấm dứt hơi thở, ông giỏi lắm, muốn sao được vậy? Bà La Môn kia đã tức khắc quá sanh vào cảnh giới phạm thiên mất rồi. Tôn giả Xá Lợi Phất bần thần nghĩ ngợi, rõ là lỗi tại ngài. Tại ngài trí tuệ không bằng Đức Phật. Ôi, khi vì lo lắng cho giáo hội mà ngài cũng bị Đức Thế Tôn rầy la một cách dịu dàng. Hôm kia, sau khi xuất thiền, Tôn giả Xá Lợi Phất tới hầu Đức Thế Tôn và bạch: Trong các chư Phật quá khứ, giáo pháp của vị nào tồn tại lâu dài và vị nào không tồn tại lâu dài, thưa Đức Đạo Sư? Đức Phật cặn kẽ bảo rằng giáo pháp của chư Phật Vipassi, Sikhi, Vesabu không tồn tại lâu dài. Giáo pháp của chư Phật Kakusanda, Konagamana và Kassapa tồn tại lâu dài. Sở dĩ như vậy là vì có một số chư Phật không dạy giáo lý cho đệ tử một cách cặn kẽ, không ban hành giới luật một cách nghiêm túc để giữ hàng môn đệ trong nếp sống kỵ cương. Một số chư Phật khác thì làm trọn hảo các điều ấy. Nghe vậy, Tôn giả Xá Lợi Phất cung kính thưa: Vậy xin Đức Thế Tôn ban hành những giới căn bản để trong tương lai có thể giữ chư tăng trong nếp sống kỹ cương, và nhờ vậy đời sống thiên liên phạm hạnh được tồn tại lâu dài. Hãy khâm nhẫn, Xá Lợi Phất, hãy khâm nhẫn. Chỉ có Đức Như Lai là biết rõ lúc nào nên làm việc ấy. Như Lai sẽ không đề ra những biện pháp kỷ luật hay những giới luật căn bản khi chưa có những trường hợp quen ố phát sanh trong hàng tăng chúng. Chừng nào mà tăng chúng thờ ơ học pháp, buông xuôi, biến nhát, dễ vui trong đời sống, xấu xa về hạnh kiểm, thì lúc ấy Như Lai sẽ ban bố những giới điều, có biện pháp kỷ luật để đoạn trừ những ô nhiễm ấy. Này Xá Lợi Phất, hiện nay đệ tử của Như Lai chưa có gì phải lo lắng, những khuynh hướng xấu xa cũng chưa phát sanh, đa phần chư tăng sống đời giới hành trang nghiêm trong sạch. Người cuối cùng trong 500 đệ tử cũng đã nhập lưu, không còn phải rơi trở lại nữa, đã và đang vững chắc tiến bước trên con đường giác ngộ. Những lời tuyên bố này của Đức Thế Tôn là ở tại Veranja vào mùa hạ thứ 12, và người cuối cùng trong 500 đệ tử là Tôn giả Ananda. Đây là Đức Phật mới kể đến 500 thánh tăng A-la-hán. Nhưng sau đó, chư tăng ngày càng đông, nên Đức Phật đã tùy theo từng trường hợp phát sanh để ban bố những giới điều căn bản. Như vậy, mặc dầu la rầy, nhưng sau đó Đức Thế Tôn đã tỏ ra lưu tâm đến lời sinh của người học trò ưu tú này. Một lần khác là Tôn giả Xá Lợi Phất tán dương Đức Thế Tôn, nhưng tán dương mà cũng bị chê. Hôm ấy, ở Dương Xá Thành, Tịnh Xá Trúc Lâm, Đức Đạo Sư thuyết rất nhiều bài pháp, chư tăng chiến quả rất nhiều. Sau đó Đức Phật và tăng chúng đi Ambalathika, rồi đến Nalanda, ngự trong vườn xoài Babarika. Tại đây Tôn giả Xá Lợi Phất cảm hứng tán dương Đức Đạo Sư như sau: Ngay những thời pháp vô thường của Đức Tôn Sư, đệ tử rất an hỷ, rất mát mẻ, rất thỏa thích. Ôi, đệ tử đặt niềm tin cao cả nơi Đức Tôn Sư, đến nỗi đệ tử nghĩ rằng từ ngàn xưa trước đến ngàn xưa sau và cả hiện tại này, không thể có một sa môn hay bà la môn nào có công đức và trí tuệ cao siêu hơn Đức Thế Tôn. Đức Phật đã nghiêm trang khiển trách vị đại đệ tử: Hãy chấm dứt, Xá Lợi Phất, hãy chấm dứt ngay những tư tưởng ấy. Làm sao ông có thể biết được công đức và trí tuệ của các đức chánh đẳng chánh giác quá khứ và tương lai ra sao mà dám nói như vậy? Quả đúng là vậy, bạch Đức Tôn sư. Nhưng đệ tử có thể biết được truyền thống chánh pháp, biết được con đường và biết được tiến trình đi đến giác ngộ của tất cả các bậc chánh đẳng chánh giác. Đức Thế Tôn bằng lòng với câu đáp sau. Lại bị rầy la nữa. Hôm ấy, Đức Thế Tôn ngủ ở Katuma trong rừng cây Kalulak. Vì xa vắng đã lâu nên Tôn giả Xá Lợi Phất cùng với Đại Mục Kiền Liên dẫn 500 tỳ khưu đệ tử bộ hành đường xa đến để thăm viếng vấn an Đức Thế Tôn. Đa phần số tỳ khưu này chưa biết mặt Đức Phật, lại là mới xuất gia, chưa thuần thục trong giới hạnh, nên khi đến nơi họ đã có những hành động thô tháo, dao động ồn ào chỗ này chỗ kia, nói năng to tiếng huyên náo, giống như là một buổi họp chợ. Đức Phật hỏi Tôn giả Ananda: "Cái gì vậy? Những tiếng náo động ồn ào kia là gì vậy? Đây là khu rừng thiền duyệt, mà sao lại có sự tranh cãi to tiếng và náo loạn như chỗ hàng tôm hàng cá?" Sau khi Tôn giả Ananda trình bày lại về chuyện 500 thầy tỳ khưu vừa mới xuất gia được quý ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên dẫn đến để ý kiến Đức Thế Tôn, Đức Phật bảo: "Này Ananda, hãy nhân danh Như Lai đuổi các tỳ khưu ấy đi. Như Lai không muốn các người ấy thân cận Như Lai." Thấy sự việc như vậy, các thích tử ở Katuma và Phạm Thiên Sahambati lần lượt đến quỳ bên chân Đức Đạo Sư, xin cho 500 vị tỳ khưu kia được ở lại vì họ mới xuất gia, chưa biết gì. Như một hạt mầm còn non trẻ, nếu thiếu nước, thiếu ánh sáng thì nó sẽ tiêu hoại. Như con nghé con, nếu không được chăm sóc, bú mớm từ trâu mẹ, nghé sẽ chết. Cũng vậy, 500 tỳ khưu kia phải được ý kiến Đức Thế Tôn, được nghe pháp, được dạy dỗ thì họ sẽ trưởng thành trong giới luật của Bậc Thánh. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Sau đó, ngài hỏi Tôn giả Xá Lợi Phất đang ngồi một bên: "Này Xá Lợi Phất, ông nghĩ gì khi Như Lai đuổi chúng tỳ khưu ấy?" Đệ tử nghĩ rằng như vậy Đức Tôn Sư sẽ ít bận rộn và sẽ an trú trong hiện tại lạc, và chúng đệ tử cũng sẽ được như thế. Đức Thế Tôn nói: "Này Xá Lợi Phất, hãy dừng lại, chớ để cho những tư tưởng như vậy khởi lên ở trong tâm của ông nữa." Rồi Đức Phật lại hỏi Tôn giả Mục Kiền Liên cùng câu hỏi trên. Tôn giả đã trả lời. Khi ấy đệ tử nghĩ rằng như vậy Đức Thế Tôn sẽ ít bận rộn và sẽ được an trú trong hiện tại lạc. Giờ nay đệ tử cùng với Tôn giả Xá Lợi Phất phải có bổn phận chăm lo và giáo giới chư tăng. Câu đáp ấy Đức Phật khen: "Lành thay, này Mục Kiền Liên, ông đã trả lời rất đúng. Trong giáo hội này chỉ có Như Lai, Xá Lợi Phất hay ông mới là người có thể chăm sóc chu đáo cho chư tăng được thôi." Như vậy rõ ràng là dù bị khiển trách thì vị trí và vai trò của Tôn giả Xá Lợi Phất trong giáo hội của Đức Tôn Sư vẫn không ai thay thế được, là ngôi sao thiêng liêng mà thiếu nó thì dòng trời giáo pháp sẽ tối tăm một khoảng lớn vậy.